Tôi nghe như vậy. Một hôm Phật đến nước Ca Sa La cùng với chúng đại tỳ kheo đi đến thôn Ngũ Sa La ở phía bắc trong rừng Thi Nhiếp Hòa. Những vị đệ tử danh đức thượng tôn trưởng lão của Phật là Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chuyên Viên, Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Lệ Việt, Tôn giả A Na đều có mặt ở thôn Ngũ Sa La, ngụ gần bên thất lá của Phật. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, các ông phải đi cầu pháp chớ đi cầu ăn uống. Vì cớ sao? Vì tôi thương xót đệ tử muốn khiến đi cầu pháp, không đi cầu ăn uống. Nếu các ông đi cầu ăn uống, không đi cầu pháp, các ông đã tự xấu, tôi cũng không được tiếng tốt. Nếu các ông đi cầu pháp, không đi cầu ăn uống, các ông đã tự tốt, tôi cũng được tiếng khen. Thế nào là đệ tử vì cầu ăn uống nên đi theo Phật, không phải vì cầu pháp? Thì đoạn này mở đầu quý vị thấy Đức Phật Ngài răng quá mạnh, phải không? Ngài bảo chúng ta theo Phật là vì cầu pháp chứ đừng vì cầu ăn uống. Vì cầu pháp chứ đừng vì cầu ăn uống. Nếu mà chúng ta vì cầu pháp mà theo Phật đó, thì chúng ta được cái tiếng tốt, mà Phật cũng được cái người ta ngợi khen. Ngược lại, nếu mình vì cầu ăn uống á, thì chúng ta bị tiếng xấu, Phật cũng bị người ta chê. Thì như vậy mới thấy cái điểm này nó thực là quan trọng. Bây giờ tôi đọc tới rồi sẽ giải thích rộng cho mấy huynh đệ thấy cái tinh thần này. Tôi thọ thực xong còn thừa chút ít, sau đó có hai tỳ kheo đến đói khát khô kiệt. Tôi bảo họ: tôi ăn no rồi, còn thừa chút ít, các ông cần ăn nên lấy mà ăn. Nếu các ông không lấy, tôi sẽ đem rải chỗ đất sạch hoặc rải trong nước không trùng. Hai tỳ kheo kia, người thứ nhất nghĩ: Thế Tôn thọ thực rồi, còn thừa chút ít, nếu ta không lấy, Thế Tôn sẽ đem rải chỗ đất sạch hoặc rải trong nước không trùng, ta nên lấy mà ăn. Kia liền lấy ăn. Tỳ kheo lấy ăn rồi, tuy được an ổn một ngày một đêm, nhưng tỳ kheo kia nhân lấy thức ăn nên Phật không hài lòng. Vì cớ sao? Tỳ kheo kia nhân lấy thức ăn này nên không được ít muốn, không được chán đủ, không được dễ nuôi, không được dễ dặt đầy, không được biết thời, không biết tiết chế, không được tinh tấn, không được tịnh tọa, không được tịnh hạnh, không được xa lìa, không được nhất tâm, không được tinh tấn, cũng không được niết bàn. Do đó tỳ kheo kia nhân lấy thức ăn ăn Phật không hài lòng, ấy gọi là đệ tử vì đi cầu ăn uống mà theo Phật, không phải vì cầu pháp. Đọc cái đoạn kinh này quý vị thấy có ngại không? Ngại ai? Cái đoạn này mình thấy tại sao Đức Phật ăn còn thừa mà chư tỳ kheo thích thực không có ăn, thì Phật lại bảo ta ăn còn thừa, các ông cứ lấy đó, cần thì lấy đó mà ăn. Thì chư tỳ kheo lấy ăn thì cũng hợp pháp rồi, mà Phật không hài lòng. Phật nói rằng đó là thiếu tinh tấn, đó là thiếu cái sức chịu đựng. Để mà đây dùng nhiều chữ ít, tỳ kheo nhân lấy thức ăn này nên không được ít muốn, không được chán đủ, không được dễ nuôi, không được dễ đầy, vân vân, cho tới cuối cùng là không được niết bàn. nghĩa là không được dễ nuôi, cho tới cuối cùng là không được niết bàn. Thì quý vị thấy cái chỗ này Phật có khắt khe lắm không? Khắt khe không? Nghĩa là bảo nếu cần thì lấy ăn, mà lấy ăn rồi Phật không vui, rồi Phật nghĩ người đó sẽ từ từ nó đi xuống cho tới không thể đạt niết bàn. Thì cái điều này mình phải gẫm cho thật kỹ, chứ không thì có khi mình cũng thấy Phật khắt khe. Nếu Ngài khắt khe thì Ngài đâu có bảo các ông lấy ăn đi, phải không? Mà bảo lấy ăn đi thì lấy, nhưng mà khi lấy rồi thì Ngài lại không vui. Thì tại sao vậy? Như vậy là tại sao? Bởi vì chúng ta thấy hồi xưa, hồi Phật tại thế, thì tỳ kheo chỉ đi khất thực mỗi ngày một lần vào trước giờ ngọ. Mà đi khất thực nếu được thức ăn về thì có ăn, không được thức ăn về thì sao? Không phải như mình bây giờ xuống bếp lục, phải không? Không có hũ gạo, không có nồi niêu gì hết. Cho nên nếu không có thì phải chịu đói suốt một đêm qua tới một buổi sáng sau. Như vậy thì nếu người khó tính chịu đói đó, mà không có thích thì không có về thì khổ sở không? Vì cái đói nó hành hạ, phải không? Khó chịu. Như vậy thì khi lấy cái thức ăn thừa của Phật mà ăn á, thì mình được an ổn, mình dễ chịu. Nhưng mà tại sao phải không bằng lòng? Nghĩa là người đệ tử được nhẹ nhàng, dễ chịu, bớt khổ thì lẽ ra Phật vui chứ. Như mình bây giờ, nhiều khi ông thầy mình có thức ăn gì trên bàn dọn chung, mà cái mâm của thầy nhiều, mâm trò ít, thầy còn xếp cho trò chứ mà, phải không? Thì như vậy thì có tình quá. Mà tại sao phải hồi xưa lại còn thừa thì phải bỏ, mà đệ tử lấy ăn lại buồn, lại không hài lòng? Thì chỗ này chúng ta mới thấy người tu Phật là một cái người có cái ý chí quyết đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Mà có cái ý chí quyết tu giải thoát sanh tử thì mọi cái khó, mọi cái khổ của thân, của cảnh, mình gan dạ, mình lướt qua hết, thì con người đó mới là ý chí siêu việt, dám chịu đựng được những cái khổ đó thì mới có thể đạt đến chỗ cuối cùng là niết bàn. Còn gặp những cái khổ đó mình không thể chịu nổi thì nói lên cái ý chí yếu đuối của mình, cái sức chịu đựng của mình nó quá là yếu. Mà quá yếu thì không thể nào mình đi tới cuối cùng con đường là niết bàn được. Cho nên chính chỗ đó mà Phật không vui, chứ đâu phải Ngài tiếc gì mà không cho mình ăn, phải không? Ngài kêu bảo lấy ăn, nhưng mà khi lấy ăn vậy thì Ngài đã thấy cái người đó ý chí không vững, người đó không có sức kham nhẫn chịu đựng được những cái vài vò của đói, của khổ, thì đó là cái mà Phật không vui. Bởi vậy cho nên đọc cái này rồi mình mới thấy được dường như là sự tàn nhẫn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đối với Ngài Quệ Khả đó, phải không? Đứng ngoài tuyết chờ suốt đêm, mà rồi Ngài còn chê đó là một chút khổ hạnh không đáng kể. Rồi với hình ảnh chặt cánh tay Ngài mới chấp nhận. Thì như vậy để thấy rằng nơi Đức Phật chọn lựa người tu, Đức Phật cũng đòi hỏi một con người có ý chí dám chết, dám đói, dám chịu mọi cái khó khổ, những cái khổ đến mà không nản, không sợ, thì cái người đó có thể đạt đến cái quả không nghi ngờ. Còn những người mà đói chịu không nổi, khổ chịu không nổi, thì những người đó cái kết quả khó đạt được. Mà Phật không vui là thấy như vậy, chứ không phải Ngài tiếc cái phần ăn đó, phải không? Mà Ngài thương cho cái người không có ý chí, không có gan dạ, không có sức chịu đựng, thì người đó e không đạt được cái kết quả đến chỗ cuối cùng. Đó là cái điểm thật là quan trọng. Chứ không thì mấy huynh đệ đọc cái này rồi cảm thấy có cái gì như Phật quá khắc khe, phải không? Kêu cho ăn rồi ngài lại không vui, thì cái đó mình thấy quá khắc khe. Nhưng mà cái không vui của ngài là e rằng cái người kia họ không thể đạt đến cái kết quả cuối cùng là niết bàn, do đó cho nên Phật không vui. Đó là mới nói lên rằng chúng ta nếu mà là người tu mà muốn đến chỗ cứu kính thì phải là cái người gan dạ, người chịu đựng, người tham khổ mọi cái cảnh khó đến với mình không sờn lòng, không nản chí những cái mà nó làm cho mình không thể an ổn mà mình vẫn lướt qua hết, thì cái người đó khả dĩ mới đến cuối cùng con đường niết bàn. Còn nếu mà mình chưa có khả năng đó thì khó đến được. Chính cái đoạn này tôi nói rằng nó rất là thiết yếu đối với cái người tu của mình. Như vậy thì giờ mấy huynh đệ kiểm lại cái giới tu sĩ mình bây giờ có mấy người mà gan vậy không? Nhiều không? Nhiều chừng bao nhiêu? Ước mong được nhiều. Cái đó cũng cầu nguyện cho được nhiều như vậy, phải không? Chứ còn nếu mà ít thì cũng là đáng thương. Đó, bây giờ đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai, thế nào đệ tử đi cầu pháp không đi cầu ăn uống? Hai vị tỳ kheo kia, tỳ kheo thứ hai tự nghĩ: Thế Tôn thọ thực xong còn thừa chút ít, nếu ta không lấy, Thế Tôn sẽ đem rải chỗ đất sạch hoặc rải trong nước không trùng. Lại Thế Tôn nói: Trong lối ăn thấp tột là ăn đồ thừa. Cái ăn mà xấu nhất là cái ăn đồ thừa. Ta không nên lấy thức ăn này. Nghĩ thế rồi tỳ kheo kia không lấy. Tỳ kheo kia không lấy thức ăn này, tuy một ngày một đêm không ăn ổn. Nó đói, một ngày một đêm chịu đói là không ăn ổn. Nhưng tỳ kheo kia nhân không lấy thức ăn này được Phật hài lòng. Vì cớ sao? Tỳ kheo kia nhân không lấy thức ăn này nên được ít muốn, được biết đủ, được dễ nuôi, được dễ đầy, được biết thời, được tiết chế, được tinh tấn, được tịnh tọa, được tịnh hạnh, được xa lìa, được nhất tâm, được tinh cần, cũng được niết bàn. Do đó tỳ kheo kia nhân không lấy thức ăn được Phật hài lòng, ấy là đệ tử vì cầu pháp mà nương theo Phật, không phải vì cầu ăn uống. Như vậy thì cái vị thứ hai không nhận cái đồ ăn thừa của Phật, mà ngài cho rằng đồ ăn thừa mà mình nhận ăn đó là cái thấp hèn. Thà là mình chịu đói một ngày một đêm chứ không nhận thức ăn thấp hèn. Nội cái câu đó mấy huynh đệ nghĩ sao? Gan, giống gan làm điều đó không? Sợ trúng gió. Bởi vậy cho nên mình sợ, một là sợ đói, hai là sợ bệnh, ba là sợ chết, phải không? Đói rồi bệnh, bệnh rồi chết. Bởi ba cái sợ đó mà mình không gan. Còn ngày xưa các ngài dám chấp nhận vì cái lẽ cao thượng không ăn đồ thừa, thà đói chịu, thì cái đó là một cái lý tưởng thực là cao thượng. Chính cái con người đó mới là con người gan dạ, nghĩa là chấp nhận một ngày một đêm bị cái đói nó về dò mình cho tới không ăn không ngủ, mất ăn mất ngủ, đói làm sao ngủ được, phải không? Nhờ không ngủ được cho nên ngồi thiền suốt đêm. Như vậy cho nên dễ định. Mà thật ra đây là nói cái lẽ thực cho mấy huynh đệ thấy. Nếu mà đói bụng mà thích hoặc tới lui hoặc coi sách cho vỡ thì nó càng xót ruột. mà đói ngồi thiền mà nó yên được rồi chứ quên đói đó. Bởi vậy cho nên Phật mới nói nghĩa là được tịnh tọa nè, được tịnh hạnh, được nhất tâm, nghĩa là khi mà đói rồi không còn việc gì hơn là phải ngồi thiền, mà ngồi thiền cái tới chừng nó yên được á thì lúc đó quên đói. Cho nên nếu mấy huynh đệ mà chiều không ăn á mà thức tới 9-10 giờ thì cái bụng nó kêu on ót ở trong, phải không, nghe xót ruột chịu không nổi. Còn nếu tới 7-8-9 giờ mà mình ngồi thiền á thì bụng hết kêu, nó không kêu, nó sẽ yên ổn luôn đó. Như vậy để thấy cái sức thiền định nó rất là hay. Nên khi mà chúng ta có cái vận dụng tu thì nó qua được cái cơn đói đó. Cho nên các thầy tỳ kheo hồi xưa sở dĩ các ngài dám chịu đựng đói một đêm một ngày là vì các ngài có tọa thiền, có được định cho nên chịu nổi. Chứ mình bây giờ mà đi lăng xăng học hành như vậy mà chịu một ngày một đêm chắc là thiếu, phải không, chịu không nổi. Thì đó là cái lẽ thực. Bởi vậy cho nên trên cái con đường tu chúng ta phải thấy cho thật kỹ những cái điều mà ngày xưa Phật muốn cho cái đồ đệ của ngài, là muốn chọn những con người thật là thanh cao, thật là lý tưởng, thật là gan dạ, thật là chịu đựng mọi cái khó khăn vượt qua được hết, thì người đó mới có thể đi đến chỗ cuối cùng là đạt được niết bàn. Chứ cái người mà thiếu những cái điều đó khó đạt được. Cho nên học tới đây rồi thì tôi thấy nhìn lại cái cuộc sống của mình thì mình thấy mình thua xa, mình không có bì được với người xưa. Người xưa người ta đi khất thực về Phật cấm không được chứa đồ ăn để dành cách đêm, rồi không được lập bếp nấu nướng ở trong cái chỗ mình ở. Thì hai cái đó không được thì nếu đói thì ráng chịu, phải không, chứ không còn cách nào khác được. Còn mình bây giờ thì ở chùa có sẵn cái bếp, rồi trong hũ thì sẵn gạo, phải không, nếu mà đói thì cứ lôi ra nấu cháo nấu cơm thì hết đói. Thì như vậy cho nên mình bây giờ tu nó là sao? Thường thường thì Phật dạy người tăng sĩ tam thường bất túc. Bây giờ mình túc không? Túc hết. Ăn thì cũng túc, mà ngủ thì cũng túc, rồi mặc thì cũng túc luôn. Như vậy cho nên rồi khó mà niết bàn, khó mà đạt được niết bàn. Nếu mà đạt được niết bàn phải là con người gan dạ can đảm như thế này, có sức chịu đựng như thế này thì những người đó mới có thể đến được niết bàn. Bởi vì con đường tu là con đường quá xa quá dài chứ không phải là con đường ngắn. Mà nếu cái người không có ý chí, không có can đảm thì khó mà đạt được. Bởi vậy nên tu sĩ của mình nếu thực tình là cái người quyết chí cầu giải thoát thì phải luyện cho mình có một sức chịu đựng, phải gan dạ thì cái việc làm nó mới có thể kết quả được. Tôi nói đừng nói là nhiều, chỉ cái như mấy huynh đệ mà tập ngồi thiền đó, bây giờ ngồi nửa giờ được chưa? Mà nếu nửa giờ được rồi lên một giờ nổi không? Nhất là khi mà nó tới nửa giờ quen lệ rồi, tới đó cái nó vừa hơi tê, phải không, tê cái chân. Mà nếu ráng qua nửa giờ thì lúc đó là lúc chịu đựng không? Đó là chịu đựng á. Mà nếu được một giờ rồi ráng lên một giờ rưỡi thì cũng làm cái chịu đựng nữa. Cho nên mỗi một cái tập là mỗi cái chịu đựng, mà có chịu đựng mới có vươn lên, không chịu đựng thì không bao giờ vươn lên được. Đó là tôi nói hình thức thôi. Huống nữa là tâm tâm của mình bao nhiêu thứ phiền não nó thành một thói quen, nó làm người ta nói trái tay là nổi giận, cái đó khỏi cần nhắc nó cũng giận, phải không? Mà những cái thói quen đó bỏ được không phải là chuyện dễ. Bởi vậy cho nên cái người tu phải có sức chịu đựng, chịu đựng với cảnh khổ của thân, chịu đựng của những cái thói quen của tâm. Những cái thói quen của tâm mình phải chịu đựng mới thắng là được, chứ không chịu đựng thì không thể thắng được. Một khi nổi nóng lên mà dằn xuống bỏ đi nó phải là chuyện dễ. Bởi vậy cho nên cái đó là cái sức chịu đựng, mà có chịu đựng được như vậy thì mình mới có thể tiến tới mục đích cuối cùng. Bởi vậy nên Phật hài lòng là thấy người đệ tử của mình gan dạ chịu đựng được những cái khổ đó thì Ngài thấy là hài lòng. Cho nên mình đọc sách Phật, có nhiều khi mình thấy những vị tu hành rất là khổ hạnh, rất là đáng kính. Còn có những cái vị bị Phật vỡ, Phật rầy, khi mà có những cái điều sơ sót, rồi đọc qua sách các thiền sư, các tổ, thì mình thấy có nhiều khi các tổ cũng rất là nhẫn tâm đối với cái người học trò, phải không? Nhưng mà tỏ ra rất là lạnh nhạt, nhẫn tâm. Đó là cũng cái lối rèn luyện cho mình, rèn luyện những người có thực ý chí, có thực gan dạ, các ngài mới chấp nhận. Chứ không phải tới mà vui vẻ chấp nhận. Đây tôi nói vì đọc lâu tôi không nhớ bản kinh nào, có một bài kinh Phật dạy chư tỳ kheo khi mà muốn thu đệ tử, nhận đệ tử thì ai tới xin tu thì trước hết mình phải nói cái gì? Nói cái khổ trước, nói tất cả cái khổ ở trong chùa, cái khổ của người tu, nói những cái khổ đó nghe mà sợ mà chán. Mà nếu mình nói hết những cái khổ đó mà họ vẫn phấn chấn, họ vẫn hăng hái, họ xin á, thì người đó khả dĩ mình mới nhận. Còn bây giờ mấy huynh đệ mà tôi thường hay nói, cái người trẻ từ bi hơn cái người già. Ví dụ như những người già như tôi chẳng hạn, có kinh nghiệm, thì ai tới chung tu á, tôi than lắm, tôi nói tu khó, nó khổ đủ thứ. Còn mấy huynh đệ gặp tu rủ vô này tu, tôi vui lắm, phải không? Nhất là mấy cô rủ dữ lắm.
Hoặc là người nào đó những cái người mà gọi là
gần đời, người nào đó những cái người là tạch nguyền rồi sống ở ngoài không được đó thì vô chùa để đóng chuông, phải không? Giết rồi trong chùa mình giống như chỗ gì? Đó là cái bệnh dưỡng lão mất rồi. Mà nói chùa mà thành bệnh dưỡng lão thì một lúc là không còn ai mà kế thừa chánh pháp nữa. Cái đó là cái nguy hiểm như vậy. Cho nên cái người tu của mình, nhất là mấy huynh đệ sau này, khi có trọng trách đứng ra mà lo cho Phật pháp, thì mình phải ý thức rõ cái điều đó. Mình chọn cái người nào gánh vác được cái chánh pháp ở ngày mai. Mà cái người gánh vác được đó, là phải là cái người có cái ý chí quyết liệt, là phải cái người kêu bằng chịu mọi cái khó khăn, không sờn không ngãn, thì những người đó xứng đáng để cho mình chọn lựa. Chứ đừng có thấy ai rủ nấy để cho họ tu cho đông chùa mình cho sung, nhưng mà vô trong đó thì nó lủng củng vì cái ăn cái mặc nó mà cãi nhau hoài, biết nó cũng phiền lắm, thấy không? Đó là tôi nói cho rõ cái ý mà ở đây Đức Phật để nêu lên hình ảnh hai thầy tỳ kheo. Một thầy thì nghĩa là gì đói nhận thức ăn để an ổn, một thầy cam chịu đói để mình giữ được cái thanh khiết, không ăn đồ thừa mà vẫn cố gắng tu hành, thì người đó là cái người Phật bằng lòng. Thế Tôn bảo các đệ tử, nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy không lợi ích nhiều người, nhiều người không được vui, không phải là thương xót thế gian, cũng không phải vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy không lợi ích cho nhiều người, nhiều người không được vui, không phải vì thương xót thế gian, cũng không phải vì người trời cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, thượng đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa, pháp luật ấy lợi ích nhiều người được vui vì thương xót thế gian, cũng vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa. Pháp luật ấy lại ít nhiều người, nhiều người được vui vì thương pháp thế gian, cũng vì trời người cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Đó là cái đoạn Đức Phật nói tóm tắt để cho chúng tỳ kheo nghe. Nghĩa là tôn sư là thầy ưa ở chỗ xa lìa, tức là thầy ưa ở chỗ vắng vẻ, thầy ưa tu những cái pháp lìa ngũ dục. Mà bây giờ ông thầy thì như vậy, ông thầy ưa ở chỗ vắng vẻ, ông thầy ưa xa lìa ngũ dục, mà người đệ tử lớn của thầy không ưa, không ưa ở chỗ xa lìa, không ưa lìa ngũ dục, thì người đó, cái người đệ tử đó là không biết thương pháp thế gian, là người đệ tử đó không biết vì trời người cầu nghĩa, cầu lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Đó là thượng đệ tử. Bây giờ trung đệ tử, trung đệ tử tức là đệ tử vừa phải đó. Nghĩa là thầy thì ưa ở chỗ xa lìa ngũ dục, mà đệ tử thì không ưa ở chỗ xa lìa, không ưa lìa ngũ dục, thì như vậy đệ tử đó cũng không có làm được cho thầy nhiều người vui, cũng không phải là thương xót thế gian, cũng không phải vì trời người cầu sự an ổn khoái lạc. Như vậy đó là trường hợp mà trò không giống thầy. Ông thầy quá hay, quá đức hạnh, mà người trò lại không có, thì như vậy đó là không có đem lại sự lợi ích cho mai sau. Bây giờ trái lại, thì nếu ông thầy ưa ở chỗ xa lìa, ưa lìa ngũ dục, mà đệ tử lớn cũng ưa ở chỗ xa lìa, ưa lìa ngũ dục, thì đó là đệ tử làm được cho nhiều người vui, thương xót thế gian vân vân. Rồi đệ tử trung, bậc trung cũng ưa ở chỗ xa lìa và cũng xa lìa ngũ dục, thì người đệ tử đó, bậc trung đó cũng được là làm lợi ích nhiều người, nhiều người được vui và thương xót thế gian vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật muốn nêu lên cho chúng ta cái hình ảnh bậc thầy và cái người trò. Nếu ông thầy rất hay, rất tốt, có đủ đức hạnh, đáng kính thờ, ông thầy được như vậy mà người đệ tử, bây giờ mình dùng cái chữ là trưởng tử á, phải không? Người trưởng tử lại không giống với ông thầy, không được như ông thầy, thì tất nhiên cái sự kế thừa nó sẽ không được viên mãn, phải không? Không được lâu dài đó. Rồi nếu trưởng tử không được vậy mà hàng trung tử cũng không được vậy nữa, thì cái sự kế thừa nó không tốt. Ngược lại, nếu trưởng tử, trung tử đều làm đúng như thầy, thì đó là cái kế lâu dài của đạo, đó là sự an vui cho nhiều người. Đó là cái điều mà Phật nêu lên. Thì chính cái điều này, nhìn lại Đức Phật, nhìn lại chúng ta, thì chúng ta mới thấy mình không có giống Phật được bao nhiêu, phải không? Những cái mà Phật xa lìa đó, mình xa lìa được nhiều chưa? Những cái Phật xa lìa thì mình lìa ít quá, phải không? Như vậy thì chính cái đó là cái mà mình không làm cho sau này được lợi lạc nhiều, được an ổn nhiều đó. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Tử cũng ở trong chúng. Thế Tôn bảo: Xá Lợi Tử, ông vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp, tôi đau lưng muốn nghỉ một chút. Tôn giả Xá Lợi Tử bạch: Xin văn Thế Tôn. Thế Tôn xếp y quốc đa la tăng lạp tư trải lên sàn, cuốn tròn y tăng già lê làm gối, nằm nghiêng bên hông mặt, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng quang minh, chánh niệm chánh trí, thường nghĩ muốn dậy. Nó có, mình nghe như cái câu này có mâu thuẫn vậy, nghĩa là ngài nói ngài mệt, ngài xin nghỉ một chút, mà khi nằm xuống là ngài thường nghĩ muốn dậy, nằm mà không muốn nằm mà muốn dậy. Còn mình bây giờ nằm xuống sao? Muốn ngủ cho ngon, phải không? Nằm cho lâu. Phật tuy nó nhọc nhằn nằm xuống nhưng lúc nào cũng muốn trỗi dậy chứ không phải muốn nằm. Những cái chữ mình mới nghe thì như mâu thuẫn, mà nói lên cái tinh thần Đức Phật lúc nào bất đắc dĩ nhọc nhằn lắm mới nằm, chứ không muốn nằm. Còn mình thì sao? À, nhiều khi cầm cái bài học mà cũng muốn nằm, nằm để học nữa chứ. À, nằm hồi rồi cái bài rớt nơi mình nhả. Thì cái đó là cũng tại kinh nằm. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo các thầy tỳ kheo chư hiền nên biết Thế Tôn lược nói pháp, nếu có pháp luật chúng ta như trên cầu an ổn phá lạc, như thế như Thế Tôn nói pháp này rất lược, các ông hiểu nghĩa thế nào, phân biệt rộng thế nào? Trong chúng có thầy tỳ kheo nói thế này: Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu các thượng tôn trưởng lão tự nói tôi được trí cứu cánh, tôi mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn thanh đời sau, biết như thật, những vị hạnh thanh bạch nghe tỳ kheo kia nói tôi được trí cứu cánh liền được quan hỷ. Lại có tỳ kheo nói thế này: Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu trung hạ đệ tử cầu nguyện vô thượng niết bàn, các vị hạnh thanh bạch thấy kia hành rồi liền được quan hỷ. Như thế tỳ kheo kia nói nghĩa đó, Tôn giả Xá Lợi Tử không được bằng lòng. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo tỳ kheo kia: chư hiền, các ông lắng nghe tôi, vì các ông nói chư hiền nếu có pháp luật tôn sư ưa chỗ ở chỗ sao lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ sao lìa. Thượng đệ tử có ba việc đáng chê, thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ sao lìa, thượng đệ tử không học lìa bỏ. Thượng đệ tử do đây nên đáng chê, tôn sư nếu nói pháp nên đoạn, thượng đệ tử không đoạn pháp kia, thượng đệ tử do đây đáng chê. Chỗ nên chứng ngộ, thượng đệ tử bỏ phương tiện, thượng đệ tử do đây đáng chê. Nếu có pháp lực tôn sư ưa ở chỗ sao lìa, thượng đệ tử không ưa ở chỗ sao lìa, thượng đệ tử do ba việc này nên đáng chê. À, như vậy thì ngài Xá Lợi Tử ngài phân tích cái chỗ đáng chê của người đệ tử không theo đúng tông chỉ của thầy. À, thì điều thứ nhất là thầy thì ưa ở chỗ sao lìa mà đệ tử thì không ưa sao lìa, như vậy là đệ tử đáng chê, điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy dạy đoạn đoạn những cái dục, phải không, mà đệ tử không, những cái pháp nên đoạn thầy dạy đoạn mà đệ tử không đoạn, đệ tử không đoạn, đó là cái đáng chê. Thứ ba là thầy dạy cái chỗ nên chứng ngộ mà đệ tử không cố gắng tu để chứng ngộ, thì như vậy là đệ tử đáng chê. Đó, ba cái điểm đáng chê: một là không có học cái hạnh xa lìa như thầy cho nên đáng chê; hai là học không học cái pháp đoạn những cái điều dơ xấu phiền não đáng đoạn, đó là cái đáng chê; ba là không cố gắng tu chứng như chỗ thầy mình đã chứng, đó là cái đáng chê. Như vậy thì ba cái điểm đáng chê mà mình phải nhớ, nếu thầy mình làm được thì mình phải cố gắng làm được như vậy. Đó là nói thượng đệ tử. Bây giờ nói chung đệ tử: chư hiền, nếu có pháp lực tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ xa lìa. Trung hạ đệ tử có ba việc đáng chê, thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử không học lìa bỏ. Trung hạ đệ tử do đây đáng chê, tôn sư nói pháp nên đoạn, trung hạ đệ tử không đoạn pháp kia, trung hạ đệ tử do đây đáng chê. Chỗ nên chứng ngộ, trung hạ đệ tử bỏ phương tiện, trung hạ đệ tử do đây đáng chê. Nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ sao lìa, trung hạ đệ tử không ưa ở chỗ sao lìa, trung hạ đệ tử có ba việc này đáng chê. Thì cái điều này tôi không dám nói tới cái thời của Phật, mà mình chỉ nói cái thời của mình. Trong cái thời của mình cũng có những bậc thầy, nhiều khi những bậc thầy tu rất là đáng kính, thầy tu công hạnh tốt, thầy tu như là trí tuệ cao, thầy tu đạt được đạo quả, mà đệ tử Đệ tử thì sao? Đệ tử thì nói rằng học trò bậc thầy thì đã thua thầy nửa đức. Học trò là đệ tử bậc thầy đã thua thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới kham kế nghiệp của thầy. Phải hơn thầy thì mới kế nghiệp của thầy. Nếu mình bằng thầy thua thầy nửa đức, tại sao vậy? Bởi vì mới tu, thầy mình tu đã già thì tất nhiên cái công đức của thầy đã nhiều bằng hai của mình rồi, cho nên mình có khả năng bằng thầy, đã thua thầy nửa đức. Còn nếu học trò mà có cái trình độ, có khả năng vượt hơn thầy đó, thì mới kham lãnh cái sự nghiệp của thầy. Thì bao nhiêu đó thì mấy huynh đệ thấy chúng ta là cái người sao, có trách nhiệm phải nỗ lực, phải cố gắng. Nếu không có hơn nổi người trước, ít ra cũng bằng, phải không? Bằng đó là cũng đã kém rồi đó. Chứ còn nếu thầy mình 10, tới thì mình thì còn mấy? Còn 8. Rồi mình 8 tới đệ tử mình còn mấy? Cứ như vậy thì chừng 3-4 đời sau cái Phật pháp tối mù, phải không? Đâu có ai nữa mà kế thừa. Bởi vậy cho nên phải nỗ lực. Thầy mình 10 thì mình phải ráng cho bằng 10. Nếu cái đức mình còn thua, nhưng mà cái khả năng tu, khả năng học, khả năng hiểu biết của mình phải ráng cho kịp với thầy, phải không? Thì như vậy mới đúng với tinh thần là tôn sư thế nào thì đệ tử thượng trung hạ phải đi kịp. Như vậy thì như vậy đó mới là kham gánh giáp việc của thầy. Còn nếu mà mình có tài hơn, nghĩa là có những sự vượt trội hơn, thì đó mới là xứng đáng, mới là làm cho thầy được vẻ vang, phải không? Mà mấy huynh đệ đọc sử xưa đó, có nhiều vị thầy cũng thường thôi, mà tới đệ tử nổi tiếng cái làm ông thầy được, cũng được rỡ ràng theo, phải không? Ví dụ như trong sử thiền sư thì ngài Long Đàm Sùng Tín, đời của ngài thấy thường thôi, không có gì mà gọi là đáng để thiên hạ quan trọng. Nhưng mà được người đệ tử là ai biết không? Được ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn ngài nổi bật thì làm cho cái ông thầy cũng nổi theo. Như vậy đó, để thấy cái ông thầy nó ảnh hưởng cái người trò. Người trò mà có cái khả năng vượt trội thì làm sáng tỏ thêm cái tài đức của ông thầy nữa. Còn nếu ông thầy mà không sáng mà tới ông trò tối thì sao? Làm lu luôn cái ông thầy nữa, phải không? Bởi vậy cho nên mấy vấn đề học cái này rồi mới thấy cái bổn phận của mình nó không có đơn giản. Mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng làm sao để đừng tủi hổ với những cái vị trước mình, với những bậc thầy của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi mình là cái người đi sau mà đời mãn hót mà cứ đi xuống vậy đó, phải không? Cứ nghĩ như vậy là không tốt. Mình phải cố gắng lên. Người ta thường hay nói, theo Nho nói đó, hậu sanh khả quý đó, phải không? Hậu sanh đâu phải là những người bỏ, mà những người đáng sợ. Có những cái hay, những cái mà trước ta không có làm được mà người sau làm được. Mình nói như vậy để rồi tất cả chúng ta nung chí lên, cố gắng lên, để làm sao mà mình sau này trở về chỗ của thầy mình, mình không có tủi hổ, mình không có bì được với cái tài, cái đức của thầy mình, mà mình phải có cái gì mình tin được rằng mai kia mình kế thế sự nghiệp của thầy. Thì như vậy Phật pháp mới bền lâu. Đó là cái điều mà tôi nhắc để cho tất cả quý vị nhớ qua cái bài học này, thấy cái trọng trách của mình là như vậy. Đó là cái trường hợp đáng chê, bây giờ đáng khen. Chứ hiền nếu có pháp luật tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa. Trung hạ đệ tử có ba việc đáng khen. Thế nào là ba? Tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở, cũng học lìa bỏ. Trung hạ đệ tử cho đây đáng khen. Tôn sư nói pháp nên đoạn, trung hạ đệ tử liền đoạn pháp kia. Trung hạ đệ tử do đây đáng khen, chỗ nên chứng ngộ. Trung hạ đệ tử tinh tấn chuyên học, không bỏ phương tiện. Trung hạ đệ tử do đây đáng khen, chư hiền nếu có pháp lực tôn sư ưa ở chỗ xa lìa, trung hạ đệ tử cũng ưa ở chỗ xa lìa. Trung hạ đệ tử có ba việc này đáng khen. Tôn giả Xá Lợi Tử lại bảo các tỳ kheo, chư hiền có trung đạo hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền thế nào là trung đạo hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn? Chư hiền nhớ, nhớ tham dục là ác, ghét nhớ tham dục cũng là ác. Kia đoạn nhớ tham dục cũng đoạn ghét nhớ tham dục. Cái điều này nghe nó lạ đó, phải không? Nhớ tham dục là ác, là xấu, mà ghét nhớ tham dục cũng là ác, là xấu. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói, ví dụ như cái người họ hiếu danh, họ hiếu danh nó là xấu rồi, phải không? Mà mình ghét cái hiếu danh mình có xấu không? Người ta hiếu sắc, mình ghét cái hiếu sắc có xấu không? Tại sao vậy? Nó thế này, bởi vì hồi xưa tôi lúc còn trẻ có đọc một cuốn sách để cái tựa là tôi rất ghét đàn bà. Cái tựa cuốn sách thì nghe mấy mình để thấy cái người mà nói tôi rất ghét đàn bà đó là người đó là sao? Bởi ưa mà không được cho nên người ghét. Bởi vì cái gì mà không được như ý á, người ta đâm ra ghét. Như vậy thì cái ưa và cái ghét á, nó là bệnh hết. Cho nên chúng ta phải đi cái trung đạo, đừng có ưa mà đừng có ghét, phải không? Cái ghét là bệnh vì không được mãn nguyện. Cũng như những người họ chửi danh vọng, chửi những người mê danh vọng, chính là vì họ muốn được danh vọng mà không được, họ tức họ chửi. Chứ nếu mình không muốn thì có cái gì đâu mà tức, phải không? Không tức thì có gì chửi. Như vậy thì chính cái ưa đó thì nó không được như ý, đâm ra ghét. Như vậy thì hai cái đó là không có trung đạo. Bởi vậy cho nên chúng ta phải sống trung đạo, là đừng đặt hai bên, đừng ưa mà cũng đừng ghét. Đó, thì từ một cái đó rồi qua những cái khác chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì chư hiền nhớ tham dục là ác, ghét tham dục là ác. Nóng giận quán thù quán thẹn, tật đố dối trá vua nịnh, không hổ không thẹn mạng, tối thượng mạng, cống cao buông lung, giàu có ganh ghét, đấu tranh cũng như thế. Mấy cái đó cũng đừng có mắc kẹt hai bên. Chư hiền tham cũng ác, đắm trước cũng ác, kia đoạn tham cũng đoạn đắm trước. Chư hiền ấy là trung đạo, hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền lại có trung đạo, hay trụ được tâm, được định, được vui, thuận pháp, thứ pháp, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Chư hiền thế nào lại có trung đạo, hay được trụ được tâm, cũng được niết bàn? Nghĩa là tám thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Chư hiền ấy là lại có trung đạo, hay trụ được tâm, cũng được niết bàn. Lúc ấy Thế Tôn hết đau lưng, được an ổn, trỗi dậy ngồi thuyết già, khen ngợi tôn giả Xá Lợi Tử. Lành thay Xá Lợi Tử, vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Xá Lợi Tử, ông lại vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Xá Lợi Tử, ông nên thường thường vì các tỳ kheo nói pháp đúng như pháp. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông phải cùng họ pháp đúng pháp, tu tập gìn giữ. Vì cớ sao? Vì pháp này đúng pháp, có pháp có nghĩa là gốc hạnh thanh bạch, được thông, được giác, cũng được niết bàn. Những người chân chính cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính bỏ nhà, không nhà học đạo, pháp này đúng pháp, phải khéo thọ trì. Phật nói như thế, tôn giả Xá Lợi Tử và các tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Thì như vậy cái bài kinh này là một bài kinh mà dạy chúng ta một cái nếp sống, làm sao cho đúng tinh thần của người xuất gia, kế thừa Phật, kế thừa thầy, nó xứng đáng, đừng có sai lầm. Và cuối cùng là phải học sống trung đạo, phải không? Cái trung đạo này bát chánh đạo là trung đạo rồi, mà tham sân si mình cũng đừng kẹt hai bên, đó là trung đạo. Mình bây giờ có kẹt hai bên không? Nghĩa là không tham thì ghét tham, không sân thì ghét sân, luôn luôn nó có hoặc là ưa hoặc là ghét. Bây giờ bỏ hai bên đó là trung đạo thôi, nghĩ